bed.
Tâm thực hiện được sự ghi nhận.
Làm được thí dụ cái câu tâm thực hiện được sự ghi nhận. Nó chưa giảng được rõ là cái câu đó. Thì nói lại cái câu đi là cho minh bạch rồi. Rồi hạng giảng sang cái nghĩa khác. Chưa nhận được cái chữ, cái nghĩa đó. Cho nên con phải cho vài ba cái thí dụ rõ ràng. Chí con nhận nghĩa cái câu này thế nào? Tâm thực hiện được sự ghi nhận. Nghĩa là gì? Con cho vài ba cái thí dụ. Cái ăn cơ. Thế thì con biết tại làm sao bắt buộc cái tâm. Vì sở dĩ có sáu đạo luân hồi vào địa ngục làm ngã quỷ bàn khoanh. Chính là ở cái chỗ chúng ta vâng theo nghiệp. Mà nghiệp ấy là cái thói quen tập lâu đời. Cái nỗi bây giờ nó làm chủ. Có nhiều em cái miệng cứ liến hệ cứ tập cái chuyện gì không đáng nó cũng nói dối. Ví dụ như cái bé Đức Quang chẳng hạn. Thầy thấy những cái câu nói cứ tựa hồ nó thành cái thói quen. Thế đấy, cái nghiệp nó đã thành cái nghiệp rồi. Thì cứ mình cứ vâng theo cái nghiệp. Thế cho nên mới có địa ngục ngạ quỷ bằng phán. Cái khổ của thế gian chính là do chỗ đó. Cho nên bây giờ phải chữa cái nghiệp. Mà muốn chữa cái nghiệp ấy, thì cái việc đầu tiên trước nhất là đừng tạo nghiệp mới. Mà muốn đừng tạo nghiệp mới thì cái tâm nó phải sáng suốt. Nó phải sáng suốt và nó làm chủ. Cái tâm phải sáng suốt và cái tâm phải làm chủ. Rồi cái miệng với cái thân mới hẳn cả hoạt động. Thế thì đấy, bây giờ là tập cho các con làm cái việc ấy đấy thôi. Tập cho cái miệng nó phải vâng theo cái tâm. Mà cái tâm phải sáng suốt. Đừng luẩn quẩn nghĩ nhiều thứ. Nếu mà luẩn quẩn nghĩ nhiều thứ thì cái nghiệp lực nó cứ thế nó chỉ huy. Còn bây giờ cái tâm phải sáng suốt. Mà cái tâm làm chủ. Cái miệng phải đợi cái tâm nó có ra lệnh cho phép. Cái miệng mới được nói. Cái tay cái chân phải đợi cái tâm nó làm chủ. Cái tâm nó đủ thì giờ nó sáng suốt. Nó cho phép cử động mới được cử động. Như thế để tập dần dần. Làm việc theo trí tuệ. Hoạt động sống. Nói, nghĩ và làm theo trí tuệ. Chứ không phải như chúng ta sống xô bồ bừa bãi. Nói, nghĩ và làm theo nghiệp báo. Thế vì bây giờ Phật tỉ mỉ cho chúng ta kỹ lưỡng. Tu từ cái gốc tu đi. Cho nên mới bắt buộc chúng ta phải tập như thế. Thế thì mình, chúng ta phải hiểu cái ý của Phật. Làm sao lại bắt chúng ta làm những việc lẩn thẩn. Người đời họ gọi là lẩn thẩn như thế này. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái giá trị của việc làm thì chúng ta sẽ tuân theo kỹ lưỡng hơn, cẩn thận hơn và chúng ta mới có giải thoát được. Còn nếu cứ bừa, cứ nói lướt qua đi mà thì chúng ta không kỹ lưỡng làm vâng theo lời Phật thì những cái nghiệp lực này nó vẫn ở trong tạng thức chúng ta và nó vẫn lôi cuốn phăng phăng cái miệng nói, cái ý nghĩ, cái việc làm. Cho nên đây là khôi phục lại cái quyền làm chủ cho cái tâm.
Như là tâm hình thành này nở liên tục.
Phải là nhìn cái cảm giác ấy hay cái tư tưởng ấy. Mà đây nhìn sự vật với chánh niệm. Và con nhìn sự vật với chánh niệm. Mắt con nhìn của nghiêm từ. Thì thế nào là con nhìn với chánh niệm để ý đến cô nghiêm từ. Mà con quay về con soi cái tâm của con xem nó phản ảnh. Chứ đừng để ý nó trần ngoài. Thế thì đó là gọi là nhìn với chánh niệm. Nhớ ngay đến cái việc làm của mình là làm gì.
Của mình để ý
soi
cái tâm.
Ờ, đấy. Soi cái tâm nó khởi cảm tình hay nó ác cảm. Đấy. Nó có cái miệng gì khởi lên không. cái như thế là con nhìn sự vật với chánh niệm, nghĩa là không chạy theo sự vật mà nhìn lại tâm mình khi nó giáp với sự vật. Cần cái này tiếp tiến sẽ phát triển. Con vừa mới nói đó là con nhìn sự vật với chánh niệm. Thế thì thế nào chánh kiến sẽ phát triển, thế nào là chánh kiến, thấy đúng đấy. Cái việc của con thì con đã nhìn sự vật với chánh niệm rồi, con nhìn vô nghiêm từ với chánh niệm. Mà ở đây ấy, thì tuyên bố là hễ con nhìn sự vật với chánh niệm ấy, thì chánh kiến của con sẽ hiển lộ. Vậy con chỉ cái chánh kiến đấy thì nghĩa là con không bận đến cảnh bên ngoài, biết nó là cái hư vọng. Mà cái chánh kiến là cái người soi được cái tâm mình, biết được những cái vọng tâm nó vô thường, không nhận nó là mình. Đó là bậc chánh kiến. Đâu nó có cái nghĩa của nó. Chứ đừng có nghĩ vừa mới nghe các cái câu nói khác, rồi bây giờ cứ gán cái nghĩa với bắt nó vào cái câu này thì không nên. Mình cứ để ý cái câu của mình và nhìn kỹ xem nghĩa nó làm sao. Thấy người ta giảng là người ta giảng cái chuyện khác. Cái yếu tố, yếu là cốt yếu. Chữ tố tức là những các cái vật, những các cái nhân, cái những cái vật cốt yếu để nó thành, những các cái chất cốt yếu để nó thành cái tâm. Đấy, bây giờ mình quan sát cái tâm, mình thấy nó có các yếu tố khác nhau. Chữ yếu tố tức là những cái chất cốt yếu để nó thành. Như cái thân của con ấy, nó có bốn yếu tố là đất, nước, gió, lửa. Do đất, nước, gió, lửa, bốn cái yếu tố này mà kết lại thành thân con. Thì bây giờ cái tâm của con ấy, nó cũng do các yếu tố kết hợp mà thành. Do đó mới thấy rằng nó không phải mình. Thế thì bây giờ con đi tìm những cái yếu tố này xem, những cái chất gì mà đã kết hợp mà thành cái vọng tâm, vọng cái trí. Chứ đừng có nói A-dua thì không được. Cứ mơ mơ màng màng người ta nói cái gì mình bắt chước mình nói không đúng. Vận cái trí của mình trong cái việc đây mình cần nói cái gì, người ta đang hỏi mình cái gì. Còn chị em ta nói từ sáng giờ đó là việc người ta xong rồi, không quan hệ. Con học ở đây người ta nói cảm giác, ký ức, cả năm uẩn. Thì năm uẩn đấy tức là năm cái yếu tố mà nó kết hợp lại nó thành cái tâm của cô Hồng Quang. Cô Hồng Quang cứ vơ lấy năm cái thứ đó gọi là tâm của mình. Thế thì con chỉ năm cái yếu tố khác nhau, năm yếu tố này là những cái gì, nó kết hợp thế nào mà không mà bảo là không phải là Hồng Quang. Thì chỉ cái chỗ ra này. Này muốn con tách thẳng cái tâm của con là năm thứ này, chỉ nó có năm cái yếu tố
này.
Thế bây giờ con chỉ năm cái yếu tố ấy, nó không phải là con. Năm cái nó kết hợp với nhau rồi con nhận vơ lần tâm mình chứ không phải. Chỉ cái chỗ ra năm cái thằng này nó kết hợp. Bây giờ con chỉ rằng cả năm đứa chả đứa nào là Hồng Quang cả. Nhưng cái đứa này nó dính chặt với nhau. Bây giờ con tách ra năm đứa ra. Và con thấy, con chỉ cho chị em thấy chẳng có đứa nào tên là Hồng cả. Con minh bạch ra. Sao thế nào là con không lầm mình vào nó. Mà con nói cái chữ nó đây là con định nói đứa nào. Trong khi đây nó có năm yếu tố. Bây giờ nó là cái tâm của mình. Thì con đang, người ta đang hỏi con về cái chỗ là cái tâm ấy, cái vọng tâm ấy, nó là cái không có tự ngã. Nó không phải là cô Hồng Quang, mà nó là năm yếu tố kết hợp. Thế thì bây giờ con tách năm đứa ra, chỉ mặc chỉ tên nó ra và bảo mày không phải Hồng Quang. Đó, năm cái bây giờ tách ra, không có đứa nào tên là Hiền Ân cả. Bây giờ họ nói từng cái, bây giờ cái chuyện cái sắc, còn nhìn cái hoa. À, thì bây giờ cả nội sắc, ngoại sắc không phải hiện ân. Con mắt không phải hiện ân. Thế, cho nên chính con mắt là đất nước, gió lửa. Nó tan ra một cái, tìm cô hiện ân, tìm không ra. Vậy đó, vậy thì ngay từ cái con mắt nội sắc không có hiện ân. Thế còn cái bông hoa mà con thấy đó, thì làm sao lại bảo không phải là thiền ân thấy, không phải là của hiền ân. Mắt nó đã tan đi rồi, cây nó đã thối nát giữa đi rồi, nó là đất nước gió lửa rồi, không có hiền ân đứng đây, cái bông hoa hiện vào đâu?
Không có cái bông hoa.
Thế cho nên thì làm sao mà có bóng ảnh của bông hoa? Cho nên cái bóng ảnh này cũng nhân duyên chứ không thật hiền ân. Thế ấy, thế mà mỗi khi cái con mắt lạ, cái con mắt láo ấy, nó lại gặp cái bông hoa hư vọng ấy, mà nó lại có cái vui nó hiện lên. Vậy cái vui là đứa nào? Thằng thọ. Nó con cái. Nghĩa là có do cái mê, trong thì có cái mê chấp ngã, nhận cái đất nước gió lửa, nhận con mắt là mới. Rồi gì nữa?
Ngoài thì con chấp có cái bông hoa.
Đó. Cho cái bóng ảnh hiện là thần kinh ấy, là lại cứ cho rằng cái bông hoa ở bên ngoài đẹp lắm, để cứ thích, cứ ngồi mà thích. Đó. Thế mà lại rồi lại nhận cái thích ấy là mình.